Dạ con xin phép ôn tập phần bài trong tháng vừa rồi, trong bài buổi vừa qua mà thầy dạy. Ở phần này mình đang học về Tứ Thánh Đế. Dạ, cho nên là cái phần mà phiền não hôm trước mình học nó khá liên quan đến Tứ Thánh Đế. Cho nên là con xin phép là con sẽ nói sơ lại về cái sườn của cái tháng trước ạ, tại vì nó liên quan rất là nhiều, để mình nhớ lại tổng quát thì sẽ có được liên hệ nhiều phần với nhau ạ. Thì ở tháng trước thì mình đang học về cái phần trước thì mình đã học xong về khổ đế rồi ạ. Học khổ đế là để mình biết các loại khổ để phát tâm nhàm chán với luân hồi và phát tâm buông xả mong có được giải thoát. Sau khi có được tâm buông xả mong muốn có được giải thoát thì mình đi khảo sát xem là tất cả những khổ đó nó nguyên nhân phát sinh từ đâu, để mình loại trừ cái nguyên nhân đó thì sẽ loại trừ được khổ. Cho nên tháng vừa rồi thì mình đã học xong về mình đang học về phần tập đế. Tập đế là nguồn gốc của khổ. Khi mà khảo sát về tập đế nguồn gốc của khổ, mình đi qua ba phần. Thứ nhất đó là phiền não, thứ hai là nghiệp, và thứ ba là người ta bỏ thân thọ thân một cách nào . Thì hôm trước thì con lúc mà ôn tập thì con có ghi ra cái công thức này để mình dễ mà mình hình dung là nghiệp nó sẽ cộng với phiền não. Hai nghiệp chính là cái nguyên nhân chính gây ra đau khổ, phiền não chính là điều kiện. Thì hai cái này cộng với nhau, có nhân đủ nhân chính và có đủ điều kiện thì sẽ sinh ra đau khổ, là kết quả. Khi mà mình đi khảo sát ba phần này thì đầu tiên mình khảo sát phiền não. Phiền não thì mình có các phần là nhận ra phiền não, các giai đoạn phát triển của phiền não, nguyên nhân của phiền não và lỗi lầm của phiền não. Thì nhận ra phiền não đó là mình xem phiền não có bao nhiêu loại. Thì hôm trước mình có 6 loại phiền não chính với lại các loại phiền não phụ thuộc. Thì phiền não chính mình gồm có tham sân với mạng là kiêu mạn, si là vô minh, nghi là tâm nghi ngờ mang phiền não. Năm loại phần này thì tháng trước mình học rồi. Và bắt đầu từ tháng này thì mình học về ác kiến là quan điểm sai lầm. Nên tiếp tục theo cái sườn này thì con xin phép ôn tập về. Dạ, con xin phép ôn tập về phần quan điểm sai lầm. Trong sách giải thoát năm vòng tay và theo hôm trước thì có giảng quan điểm sai lầm thì mình gồm có 5 phần thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ với lại tà kiến. Thì đối với lại năm phần này thì ý nghĩa như thế này. Đầu tiên nói về thân kiến. Thân kiến nghĩa là xem năm uẩn chính là tôi. Năm uẩn của mình ở đây chính là sắc thọ tưởng hành thức. Mình có thể xem năm uẩn mình gói gọn là thân và tâm của mình. Thì mình nhìn thấy thân của mình nghĩ đó chính là tôi. Thì cái đó chính là thân kiến. Hoặc là mình hướng về tâm của mình nghĩ đó là tôi, nó cũng chính là thân kiến. Hoặc là mình hướng về mình nói là cái tổng hoặc thân tâm đó chính là tôi, thì đó cũng chính là thân kiến. Thân kiến là xem năm uẩn chính là tôi. Thứ hai là biên kiến, là hồi nãy cái thân kiến của mình á, mình nhìn thân của mình mà mình xem đó chính là tôi. Đó là một cái quan điểm sai lầm. Thì khi mà mình có cái quan điểm sai lầm đó rồi, mình lại gán đặt thêm cái tâm thức của mình gán đặt thêm những cái đặc tính, ví dụ như mình nói là tôi là thường hằng, hoặc là tôi là gián đoạn, tôi là thường hằng, tôi là thường hằng, lấy ví dụ như là tôi là thường hằng, lấy ví dụ như là mình nói là cái tôi đó, đó nó sẽ như nó sẽ tồn tại như vậy hoài, nó sẽ không có thay đổi, thì đó là ý nghĩa là thường hằng. Mình nói cái tôi nó gián đoạn, lấy ví dụ là đối với những người nghĩ rằng sau khi chết cuộc đời này mình sẽ không có đi tái sinh nữa, mình sẽ không có đi tái sinh nữa, và mình không có kiếp trước kiếp sau luôn, nghĩa là cuộc đời này chết là hết. Thì cái quan điểm đó nghĩa là nghĩ rằng cái tôi nó chính là gián đoạn, nó không có sự liên tục đó. Thì đó chính là biên kiến. Thì biên kiến này nó dựa trên thân kiến, đầu tiên phải có thân kiến, sau đó mới gắn đặt thêm một số cái đặc tính sai lầm vào cái tôi thì nó sẽ sinh ra biên kiến. Thứ ba nó là kiến thủ. Kiến thủ như là người mang thân kiến, biên kiến hoặc là tài kiến. Và phần này là con lấy ở trong sách giải thoát trong lòng tay ra. Người mang thân kiến, biên kiến hoặc là tài kiến và hướng tâm về cái uẩn của mình. Cái uẩn là năm uẩn của mình là sắc thọ tưởng hành thức . Mình có thể xem như là thân và tâm, hướng về thân và tâm của mình và xem đó là tối thượng. Có nghĩa là như thế này, người đầu tiên người đã mang cái thân kiến là quan điểm sai lầm đầu tiên, hoặc là có biên kiến, hoặc là có quan điểm sai lầm thứ hai, hoặc là có tài kiến, hoặc là có cái quan điểm sai lầm này . Thì cái người đó đã mang cái quan điểm sai lầm và khi vào hướng về uẩn của mình xem đó là tối thượng, có nghĩa là khi mà cái người đang mang những cái quan điểm sai lầm và nhìn thấy cái thân của mình hoặc nhìn thấy tâm của mình và nghĩ rằng thân của mình là như thế, hoặc là tâm mình là như thế, hoặc là thân tâm mình là như thế, xem các cái uẩn mình là như thế và nghĩ rằng cái điều mình nghĩ đó là đúng, là chính xác, là tốt nhất. Nghĩ rằng thân của mình hoặc là cái ủng của mình nó là tốt nhất và nó là tối thượng, thì cái đó là kiến thủ. Thì cái quan điểm đó là một cái quan điểm sai lầm, nó là kiến thủ. Thứ tư đó là giới cấm thủ. Xem những việc qua thân khẩu là có thể mang nó giải thoát. Xem những việc qua thân khẩu, ở đây là con ghi tắt lại à. Thì ở trong sách được diễn tả như thế này à. Xem những việc qua thân khẩu đó là ví dụ đối với lại những người mà nghĩ rằng chỉ có tu mà chỉ tịnh khẩu là không có nói gì, hoặc là chỉ rèn luyện những cái điều luật, những cái giới cấm qua khẩu là có thể giải thoát, hoặc là những chỉ làm những cái điều luật, những cái giới cấm qua thân là có thể giải thoát, ví dụ như là tu khổ hạnh, người nghĩ rằng chỉ có tu khổ hạnh là có thể mang đến giải thoát, hoặc là chỉ có thể ngồi mà thiền và tịnh khẩu là có thể nghĩ đưa đến giải thoát, hoặc là đối với ngoại đạo hồi xưa nghĩ rằng dùng thân này có thể đi qua lửa, hoặc là bỏ đói thân này thì có thể đạt được giải thoát. Thì những cái ý nghĩa mà xem những cái điều ràng buộc nhỏ nhặt qua thân và khẩu đó là có thể mang đến giải thoát đó, thì đó gọi là giới cấm thủ á, chấp là những giới cấm nhỏ nhặt có thể mang đến giải thoát, đó chính là giới cấm thủ. Kế nữa là tà kiến. Thứ năm đó là tà kiến. Tà kiến ở đây đó là xem điều có đối với thực tế, thì cái thực tế cái gì có mà mình nghĩ nó là không có, là mình bám bám vào cái điều không có đó, đó là tà kiến. Hoặc là đối với trên thực tế cái điều gì mình không có mà mình nghĩ nó là có, mình bám vào vào đó thì đó chính là tà kiến. Đó là ý nghĩa chung của năm loại kiến chấp sai lầm này. Mình có năm loại, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ với lại tà kiến. Và phần này ở trong sách Giải Thoát trong lòng Tây cũng nói khá là rõ. Và con sang phần kế tiếp. Đối với lại phần này thì mình đã xong về các cái căn bản phiền não. Ở trong phần nhận ra phiền não thì mình có hai phần, đó là phiền não căn bản với lại phiền não phụ thuộc. Và phiền não căn bản thì mình có 6 phần chính, đó là tham, sân, mạn, si, nghi và ái kiến. Và phiền não phụ thuộc ở đây là phiền não phụ thuộc là các phiền não phát sinh từ phiền não căn bản. Thì các cái phiền não căn bản như thế này đối với một đối tượng mình có thể vừa có tham mà vừa có sân nữa, hoặc là vừa có thể mạn, hoặc là vừa có thể sân, vân vân. Thì những cái phiền não căn bản nó kết hợp với nhau trên cùng một đối tượng, nó thể kết hợp với nhau và nó sinh ra trên cùng một đối tượng nhiều cái loại phiền não khác nhau. Thì những cái phiền não căn bản này nó sẽ phát sinh ra những cái loại khác nữa, thì các cái loại khác đó là phiền não phụ thuộc. Thì đối với lại phiền não thì 6 loại này là chính. Các loại kia thì dựa vào 6 loại này để phát sinh thêm. Và sang phần kế đó là sau khi mình đã nhận diện được có những cái phiền não như thế, và để mà mình tiêu diệt phiền não đó, thì mình cần phải tiêu diệt những cái phiền não như vậy. Thì mình cần phải hiểu ra rằng các cái phiền não như thế nó phát sinh như thế nào, thì thấy được cái cơ chế phát sinh của nó thì mình mới mới đi tìm một cái phương pháp để mình có thể loại trừ được phiền não như vậy. Thì sang phần kế sẽ là phần các cái giai đoạn phát triển của phiền não. Ở ở trong phần này theo như sách Giải Thoát trong lòng Tây thì phiền não phát sinh từ vô minh và chấp ngã. Thì chấp ngã ở đây theo cái trường phái triết học này, để con bật cái quyển sách. Nằm ở đây trang 71 trong Giải Thoát trong lòng Tây quyển thứ hai, thì phần này sẽ nằm ở ở trang này. Nếu mà lớp mình có thời gian mình có thể đọc thêm ở phần này để rõ được ý. Thì theo Giải Thoát trong lòng Tây, theo cái tông phái triết học mà Giải Thoát trong lòng Tây mình đang theo, đó là tông Trung Quán Ứng Thành, thì phiền não phát sinh ra từ vô ngã. Con xin lỗi, phiền não phát sinh từ vô minh chấp ngã. Ở đây nói là vô minh là chấp ngã, thì nó chính là thân kiến. Xem năm uẩn chính là tôi, tại vì mình xem lại cái phần này, mình thấy tất cả những cái quan điểm sai lầm ở đây nè, bắt nguồn từ cái chính đó chính là thân kiến. Thân kiến là xem năm uẩn chính là tôi rồi. Đầu tiên mình nhìn cái thân của mình là mình nghĩ đó chính là mình nghĩ đó chính là tôi. Sau đó bắt đầu mình mới mới nghĩ là cái tôi đó là thường hằng hay là gián đoạn, rồi sau đó mình mới nghĩ rằng ồ cái tôi như thế là tốt nhất, là đúng. Rồi mình bắt đầu mình mới nghĩ ồ muốn giải thoát thì mình phải làm gì đối với cái tôi đó, thì mình sẽ có giới cấm thủ và sẽ sau đó sẽ có tà kiến. Tất cả mọi cái quan điểm sai lầm nó được xuất phát từ thân kiến là cái chính yếu, xem năm uẩn nó chính là cái tôi. Và cho nên là phiền não phát sinh từ vô minh chấp ngã, thì cái gốc rễ để mà mình còn mắc kẹt ở trong hồi là vì mình còn vô minh chấp ngã. Thì cái chấp ngã này nó chính là thân kiến, xem năm uẩn chính là tôi. Cho nên mà để Để mà không còn phiền não nữa thì mình phải trừ đi cái gốc rễ của phiền não, đó chính là chấp ngã. Nên mình phải trừ đi cái gốc rễ đó, đó chính là thân kiến, mình phải loại trừ được thân kiến và phải loại trừ cái quan điểm là xem năm uẩn chính là tôi, mình phải loại trừ được cái quan điểm đó. Thì đó là cái mình nhận diện cái nguyên nhân phát sinh ra phiền não như thế, mình nhận diện cái nguồn cái gốc rễ phát sinh ra phiền não như thế. Sau đó mình thấy rằng cái nguồn gốc này là cái chấp ngã này, vô minh chấp ngã có hai loại. Một là phân biệt, hai là bản năng. Chữ phân biệt với bản năng là theo trong sách gì à? Thì mình hiểu như thế này à, bản năng á, đầu tiên cái bản năng cái dưới á, bản năng là chữ câu sinh á, câu sinh là chữ tiếng Hán, câu nghĩa là cùng lúc mà sinh là lúc mình sinh ra, mình có thể hiểu nó là cái loại mình chấp ngã là vô minh bẩm sinh á, bẩm sinh nghĩa là lúc mình sinh ra đã có, đó là một cái thói quen mà từ nhiều đời mình đã mang tới bây giờ, nó không cần một cái tâm khái niệm nào để mà mình có thể hiểu được nó giống như là thói quen của mình ạ. Đó là bẩm sinh. Thứ hai đó là cái loại vô minh chấp ngã là khái niệm. Khái niệm có nghĩa là mình nghĩ đến một cái quan điểm sai lầm và mình dùng cái suy nghĩ của mình có cái suy nghĩ, mình có cái khái niệm và mình gán đặt một cái khái niệm sai lầm lên một cái đối tượng nào đó, thì cái loại đó chính là vô minh hoặc là chấp ngã. Phân biệt là nó mang khái niệm, mình dùng cái khái niệm, mình dùng cái ý nghĩa và khái niệm để mình gán đặt, dùng cái ý nghĩa và khái niệm sai lầm, nó không có đúng và mình gán đặt lên một đối tượng, thì cái đó là vô minh. À, phân biệt thì đối với lại để mà tiêu diệt được phiền não á, thì không chỉ là mình cần phải tiêu diệt cả cái khái niệm sai lầm mà mình còn phải tiêu diệt cả cái thói quen sai lầm nữa. Cho nên cái gốc rễ để mà phát sinh ra 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 phiền não đó chính là cái chấp ngã bản sinh, nhiều xin lỗi, cái chấp ngã bản năng là cái thói quen á, cái thói quen mà chấp ngã mình cần phải loại trừ chính yếu là cái thói quen kia luôn. Thì khi mà thấy được rằng cái loại chấp ngã nào mà mình cần phải loại trừ thì bắt đầu đề ra được cái phương pháp để mà loại trừ đó, thì thấy rằng chấp ngã đây á chính là xem năm uẩn chính là tôi. Cho nên á, để mà loại trừ chấp ngã thì mình cần phải có cái trí tuệ hiểu biết về vô ngã, nên cái trí tuệ hiểu biết về vô ngã nó sẽ xóa tan đi cái vô minh chấp ngã đó, và cái trí tuệ hiểu biết vô ngã này nó sẽ là cái phương pháp để loại trừ, phương pháp trực tiếp loại trừ được vô minh chấp ngã và ở trong giải thoát trong lòng tay. Và ở phần này con sẽ ghi là cái số trang. Và ở trong phần này muốn từ, và con đánh dấu trong cái trang sách trang số 73, muốn từ bỏ vĩnh viễn sự mê lầm, ta phải nỗ lực áp dụng thuốc chữa bệnh vô minh và chấp ngã, đó là trí tuệ liễu liễu tri lý vô ngã. Dạ, cho nên trí tuệ hiểu biết vô ngã này chính là cái phương thuốc trực tiếp có thể loại trừ được vô minh và chấp ngã. Tuy nhiên, khi chưa hiểu thấu vô ngã thì ta vẫn phải dùng phương tiện để đàn áp phiền não. Nên là để mà có được cái phương tiện để mà loại trừ được phiền não, để loại trừ được vô minh và chấp ngã thì mình phải hiểu biết vô ngã. Nhưng mà hiểu biết vô ngã thì nó không phải là dễ dàng mà nó cần phải có theo từng lớp và theo theo cái trình tự tu học. Cho nên là không phải ai cũng có thể có được ngay tức thì cái phương pháp này, cái công cụ này để mà loại trừ được trực tiếp phiền não ạ. Nên là cái lúc mà mình chưa có công cụ để mà loại trừ phiền não, mình phải có cái phương pháp để mà tạm thời phiền não, để làm cho phiền não nó không có quấy nhiễu mình. Nên ở đây đề ra những cái phương pháp tạm thời, nên là ở đây ghi là để tạm thời xua tan chúng mà. Tạm thời ở đây nghĩa là mình đề phòng phiền não và mình khiến cho phiền não tạm thời nó không sinh sôi nhiều và nó không quấy phá nhiều. Chứ thật ra về bản chất phiền não nó vẫn còn có cái thói quen phiền não nó vẫn chưa được tiêu diệt hẳn. Nên phần này sẽ đề ra là các cái nguyên nhân của phiền não mà mình có thể đề phòng để phiền não tạm thời không có quấy phá mình nhiều. Dạ, cho nên là ở đây sẽ đề ra 6 cái nguyên nhân của phiền não mà mình có thể đề phòng để phiền não nó không có sinh sôi nhiều và nó không có quấy phá mình nhiều. Trong lúc đó thì mình vẫn đồng thời nỗ lực để có được cái trí tuệ chứng tánh không, trí tuệ hiện với tánh không, để mà loại trừ trực tiếp được phiền não. Thì ở đây khi mà nói đến cái nguyên nhân của phiền não thì mình có 6 nguyên nhân như là sách giải thoát trong lòng tay có đề cập đến. Nguyên nhân đầu tiên đó chính là nền tảng. Cái phiền não này nó sẽ phát triển theo thói quen. Phiền não này giống như là một cái thói quen xấu vậy à. Nó phát triển dần dần, nhưng khi mà mình làm nhiều một việc nào đó thì thói quen mình sẽ càng nhiều. Phiền não cũng giống như vậy. Nền tảng đó là cái hạt giống, cái tiềm năng phát sinh phiền não, cái thói quen mà mình đã quen phiền não rồi à, thì khi mà gặp đúng cái đối tượng thì mình sẽ dễ phiền não hơn. Thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó là đối tượng. đối tượng dễ chịu hay là khó chịu. Và đối với đối tượng dễ chịu thì mình sẽ thường hay bị tham. Đối với đối tượng khó chịu mình sẽ thường ghét nó. Cho nên là cả tham và cả cả sân, cả ghét nó đều là phiền não hết. Nên là đối tượng của phiền não thứ ba đó là tụ hội. Và tụ hội đây là tụ tập với bạn xấu. Và tụ tập với bạn xấu sẽ khiến mình có cái môi trường xấu để khiến cho những cái đối tượng khó chịu, khó chịu hoặc cả dễ chịu và cả những phiền não nó phát sinh ra. Và thứ tư đó là nói năng thảo luận. Nói năng thảo luận ở đây có nghĩa là nghe điều xấu. Ví dụ mình đọc những cái sách mà nó chứa đựng những cái điều không hay, hoặc là mình nghe người ta nói những cái điều xấu nhiều, hoặc là mình nghe người ta giảng giải một điều gì đó mà giảng giải một cách sai lệch, không có đúng, thì những cái điều đó nó sẽ khiến cho mình tăng thêm cái điều kiện, cái môi trường để những cái hạt giống, những cái tiềm năng của phiền não nó sẽ càng ngày nó sẽ càng phát sinh nhiều hơn. Thứ năm đó là tập quán và thói quen. Đối với là những cái phiền não nào phát sinh mà mình không có chịu đối trị với nó, không có chịu tìm cách để mình kìm hãm nó, mà cứ cứ bỏ mặc để cho nó cứ làm theo cái thói quen của mình, thì cái phiền não đó sẽ càng phát sinh thêm. Và cái hạt giống, cái tiềm năng này ở trên nền tảng, cái hạt giống, cái tiềm năng nó sẽ càng ngày nó sẽ càng lớn hơn chứ nó sẽ không có giảm đi. Nên đó là điều kiện, đó là nguyên nhân thứ năm, đó là tập quán với thói quen. Thứ sáu là suy nghĩ không thực tế. Suy nghĩ không thực tế đây là suy nghĩ những cái suy nghĩ thêm bớt. Ví dụ mình thấy một người nào tốt với mình một điều gì đó thì mình nghĩ người đó cái gì cũng tốt. Hoặc là một người chỉ xấu với mình, hoặc là chỉ không tốt, hoặc là mình không ưng người đó một điểm nào đó thôi, thì mình nghĩ người đó cái gì cũng xấu hết. Cho nên là cái suy nghĩ không thực tế này là suy nghĩ thêm hoặc là bớt so với thực tế, nó sẽ là một cái nguyên nhân, nó cũng khiến cho phiền não nó sẽ sinh sôi nhiều hơn. Cho nên ở trong phần này, sách giải thoát trong lòng tay đề ra có 6 cái nguyên nhân này. Thứ nhất là nền tảng, thứ hai là đối tượng, thứ ba là tụ hội, thứ tư là nói năng, thứ năm là tập quán, và thứ sáu là suy nghĩ không thực tế. Đây là 6 cái nguyên nhân nó khiến cho phiền não nó sẽ sinh sôi và quấy nhiễu khá là nhiều. Và nếu như mình đề phòng, tạm thời mình đề phòng được những cái nguyên nhân này thì sẽ khiến cho phiền não tạm thời nó sẽ không có hoành hành nhiều, thì lúc đó mình sẽ lại có cái điều kiện nhiều hơn để mình tu học, có được trí tuệ chứng thánh không. Khi đó mình sẽ có cái công cụ trực tiếp loại trừ phiền não. Và đó là ý nghĩa của phần này. Thì đến phần này mình đã xong phần khảo sát về phiền não. Thì sau khi khảo sát về phiền não xong thì ở đây thì khảo sát về phiền não xong thì mình sẽ sang về nghiệp. Tại vì mình thấy rằng trong cái công thức này nghiệp nó phối hợp với phiền não nó sẽ sinh ra đau khổ. Cho nên phiền não thì nãy giờ mình khảo sát mình thấy là có cái phương pháp để tiêu diệt phiền não rồi, đó là trí tuệ chứng thánh không. Rồi bây giờ đối với nghiệp, mình có làm gì để cho nghiệp nó bớt lại, hoặc là có làm gì để có thể loại trừ được nghiệp hay không? Tại vì nếu mà không có nghiệp, không có phiền não sẽ không có đau khổ. Phiền não thì mình có cách để chữa rồi, bây giờ nghiệp thì phải làm gì với nó. Cho nên bây giờ đi khảo sát nghiệp có những loại nghiệp như thế nào, và làm sao để có thể mình kiểm soát được cái việc mà nghiệp nó sẽ sinh ra đau khổ. Cho nên bây giờ đi nói đến nghiệp thì nghiệp mình có hai cách phân chia ở đây . Khi nói đến nghiệp và cách tạo nghiệp, thì đầu tiên ý nghiệp. Ý nghiệp là những gì mà mình nghĩ ở trong tâm mình, nhưng lúc lúc đó cái ý nghĩ của mình nó chưa có thúc đẩy để tạo ra một cái hành động ở trên thân, hoặc là lời nói qua miệng . Nên nó chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ thôi. Đó là loại thứ nhất là ý nghiệp. Loại thứ hai là cái hành động ở trong sách như là hành động cố ý . Hành động cố ý có nghĩa là hành động mà mình đã suy nghĩ rồi, và mình đã có cái ý định, cái mục tiêu, cái ý định ở trong tâm mình rồi, và bây giờ cái ý định đó nó đã thúc đẩy ra một cái hành động ngoài thân và một lời nói qua miệng rồi. Nên thì cái nghiệp đó bây giờ nó sẽ thành thân nghiệp và khẩu nghiệp . Cho nên đó là loại chia thứ nhất của nghiệp, có hai loại như vậy. Một loại chia thứ hai của nghiệp đó là nghiệp phước. Là nghiệp chia làm ba loại: nghiệp phước, nghiệp phi phước và bất động nghiệp. Và nghiệp phước chính là nghiệp thiện. Hôm trước mình học các nghiệp thiện, mình có các nghiệp 10 thiện nghiệp, với lại đối ngược với nó sẽ là 10 bất thiện nghiệp . Thì nghiệp phước chính là nghiệp thiện . Thì nghiệp phước ở đây nó sẽ là cho mình cái kết quả sinh ra ở trong cõi dục giới . Thì mình có ba cõi, con tạm là con ở đây . Chú ở đây mình có ba cõi là giới, sắc giới và vô sắc giới ạ. Thì đối với lại ba cõi này thì nghiệp thiện nó sẽ cho mình sinh vào các cõi lành ở dục giới. Các cõi lành ở dục giới này ạ, các cõi lành ở dục giới thì gồm có cõi người và cõi trời dục giới ạ. Sinh lên người và trời dục giới. Nghiệp phi phước là nghiệp bất thiện, nó sẽ khiến cho mình có cái kết quả là sinh ở các cõi ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ạ. Nghiệp phước và phi phước gọi là nghiệp động nghiệp ạ. Ở đây mình thấy có chữ bất động nghiệp, thì đối với lại nghiệp bất động là động, phước với phi phước nó động, nó động là tại vì cái việc thiện hoặc là cái việc bất thiện nào mình làm nó sẽ sinh, nó sẽ cho cái kết quả, đều có thể cho kết quả là có thể sinh ở trên cõi trời, cõi người hoặc là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nè. Cho nên là cái việc thiện đó nó sẽ kết hợp với lại thêm với cộng với phiền não. Dạ, con xin quay lại cái chỗ này à. Cùng một cái việc thiện này à, cùng một cái nghiệp đó. Nhưng mà bây giờ coi cái phiền não của mình, cái phiền não nó thuộc vào loại là cái phiền não đó thuộc vào loại ít hay nhiều, thì nó sẽ khiến cho mình sinh vào cái cõi thấp hơn hay là cao hơn. Nên là cùng một cái loại nghiệp đó, nó có thể đẩy mình đi vào các cái cõi thuộc các cái chỗ khác nhau ở trong dục giới. Các cái chỗ khác nhau đó, lấy ví dụ là cùng một cái nghiệp thiện, nó có thể khiến cho mình sinh lên cõi trời dục giới hoặc cõi trời, cõi người. Cái điều kiện quyết định đây là phiền não của mình ít hay nhiều. Nhưng nó gọi là động, động là nó lay động. Thì đó là ý nghĩa của chữ động. Thứ hai đó là cái loại nghiệp thứ ba là bất động. Bất động nghiệp đó là nghiệp thiện ở các cõi trời sắc và vô sắc giới. Nghiệp thiện ở hai cõi sau này, sắc và vô sắc giới, do từ bỏ lạc thú cõi dục mà hướng về hỷ lạc từ tịnh chỉ nhất tâm. Và cái phần tịnh chỉ nhất tâm này là phần sau ở trong sau trong sách giải thoát trong lòng tay, mình sẽ hiểu thêm. Ở đây con nói sơ ra để mình hiểu được về bất động nghiệp, đó là khi mà mình đã đối với một người hành thiền và đã chán bỏ những cái lạc thú ở cõi dục giới và nghĩ đến những cái hỷ lạc từ tịnh chỉ nhất tâm, là ở đây là hỷ lạc do thiền định. Người này chỉ ưa thích những cái hỷ lạc và những cái an lạc do thiền định đưa đến, cho nên người này chỉ người này khi mà thiền và đạt được tịnh chỉ nhất tâm rồi thì cái kết quả sẽ giúp cho người này sinh lên cõi trời sắc giới hoặc là cõi trời vô sắc. Nhưng mà cái nghiệp đó đó nó sẽ chỉ là chín mùi, có nghĩa là cái nghiệp đó nó chỉ cho kết quả là được hưởng những cái phúc lạc ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới mà thôi, chứ cái nghiệp đó nó không thể nào cho được cái phúc lạc, cái an lạc ở cõi dục giới hoặc là ở cõi người được. Nên cái kết quả từ tịnh chỉ nhất tâm này, cái kết quả từ cái tịnh chỉ nhất tâm này, nó sẽ chỉ cho được cái kết nó sẽ chỉ cho được cái an vui ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới, mà chứ nó không có cho được cái an vui ở cõi trời dục giới và có người, như là hai cái nghiệp phước với phi phước này. Cho nên gọi nó là bất động. Bất động nghĩa là khi mà hướng tâm, ví dụ người này hướng tâm lên cõi trời sắc giới và thiền, thì cái kết quả đó sẽ chỉ khiến cho người này sinh ở cõi trời sắc giới mà thôi, cũng không có sinh được vô sắc. Nếu mà người này hướng tâm lên cõi vô sắc mà thiền mà đạt được tịnh chỉ nhất tâm, thì người này cũng chỉ có được cái kết quả sinh lên trời vô sắc mà thôi, chứ cái kết quả đó nó không sinh vào được cõi trời sắc giới. Cho nên gọi là bất động à, nghĩa là hướng tâm lên chỗ nào đi thiền thì chỉ sinh lên được chỗ đó mà thôi, nên gọi là bất động. Cho nên đó là cái phần sơ lược về các nghiệp à. Thì nghiệp chia làm hai loại như thế. Và còn một phần cuối mình để mình khảo sát đó là còn một phần cuối để mình khảo sát đó là người ta bỏ thân và thọ thân vào cách nào. Có nghĩa là bỏ thân và thọ thân nha, lúc mình chết đi à. Lúc mình chết đi thì nghiệp với lại phiền não nó sẽ vận hành như thế nào, và nghiệp với phiền não nó sẽ lại tiếp tục vận hành như thế nào để một người sau khi chết đi tái sinh ở một cái đời khác ở trong luân hồi. Thì phần này mình sẽ được xem ở trong 12 chi phần của nhân duyên à. Thì 12 chi phần của nhân duyên hôm trước thầy có giảng mới có một hai chi phần cho nên là con đợi đến khi thầy giảng xong hết cả đủ 12 chi phần, tháng sau con sẽ ôn tập hệ thống lại một phần nó trọn vẹn hơn à. Nên hôm nay con xin phép dừng bài ôn tập.